mình Chúa mà thôi. Chúa thích cất tiếng con khỏi những rườm già, khỏi những gai trà, để cây đời con xanh lá, ngày càng đơm hoa kế trái. Con an tâm trong tình yêu Chúa, xin cho con dám ra khỏi mình, khỏi những bận tâm và toàn tình khôn ngoan người đời. Xin cho con sẵn sàng đi tới, dám sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa, để con mãi thương về Ngài. Chúa thích lấy đi những gì con đang tìm được, để con biết quên chính mình và tìm kiếm Chúa mà thôi. Chúa thích muôn thằng ngay theo nẻo đường Ngài, theo ý của Ngài, để cho đời con đổi mới là niềm vui ơn cứu rỗi. Con an tâm trong tình yêu Chúa, xin cho con dám ra khỏi mình, có những bận tâm và toàn tình khôn ngoan người đời. Xin cho con sẵn sàng đi tới, dám sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa, để con mãi thương về Ngài. Sống cho Chúa luôn vẫn là cam go hằng ngày. Can trường dẹp đi bao nỗi sầu vương, thánh ghi Chúa dẫn đường qua những dặm trường, ai có am tường cứ tin và luôn tiến bước, vì Ngài luôn luôn yêu thương. Con an tâm trong tình yêu Chúa, xin cho con dám ra khỏi mình, có những bận tâm tình khôn ngoan người đời. Xin cho con sẵn sàng đi tới, dám sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa, để con mãi thuộc về Ngài. Con an tâm trong tình yêu Chúa, xin cho con dám ra khỏi mình, có những bận tâm và toàn tình khôn ngoan người đời. Cho con sẵn sàng đi tới, dám sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa, để con mãi thương về Ngài.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: không phải bất cứ ai thưa với Thầy lạy Chúa là sẽ được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví như người khôn xây nhà trên đá, dù mưa sa, nước quấn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước quấn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, có mấy anh em trong trung tâm mục vụ nói mùa này không biết là có đi giảng tĩnh tâm được hay không. Nói anh Long, anh có đi không? Bảo tớ vẫn giảng mà. Bảo anh đi đâu mà anh giảng? Đâu cần đi đâu vẫn giảng được mà. Có nhiều anh em muốn đi giảng nhưng mà không dám đi. Thực sự khó. Khó vì lý do giảng thì phải có người. Mà có người đến thì lại đông. Đông thì giảng mới hứng thú được và mới sốt sáng được. Nhưng mà đông người thì lại bị COVID. Khổ cái cô này quá đi cô ơi. Sao mà cô làm phiền toái khổ quá đi. Ai có mời cô đi tĩnh tâm đâu mà cô cũng đi cái chứ. Khổ thế. Cho nên là mấy em bảo có nơi thì cha xứ bảo huy giờ cũng không biết là có làm hay không làm nữa. Mà làm như thế nào nữa. Đã có nhà thờ thông báo là tạm đóng cửa nhà thờ vì COVID. Khi nào có lệnh mới thì nhà thờ ấy mới mở cửa. Dù chưa có lệnh chung nhưng mà nhà thờ cảm thấy căng quá. Trong giáo xứ bị nhiều người nhiễm quá mà giờ để người ta đi lễ thì dính. Thưa anh chị em, chẳng lẽ Chúa chịu thua? Chẳng lẽ không tĩnh tâm? Tôi anh em bảo vậy, anh Long tĩnh tâm chỗ nào vậy, hay vậy? Bảo có an toàn không? Bảo rất an toàn. Bảo có sợ lây không? Có tôi lây tôi chứ ai lây tôi. Thì có tôi lây gì? Lây lòng thương xót Chúa thì có. Lây nhiễm lòng thương xót Chúa. Tôi đang gieo, nếu mà gọi dùng chữ virus thì sợ nó bất kính. Nhưng mà đang gieo, nhưng mà cũng có virus tốt chứ nhỉ? Thí dụ có virus tốt thì tôi đang gieo virus lòng thương xót. Lây nhiễm lòng thương xót Chúa. Mà đã tĩnh tâm và vẫn tĩnh tâm mấy ngày, ba ngày và không, một ngày không, tuần và không, tĩnh tâm bao nhiêu ngày, hết mùa vọng. Hết mùa vọng. Mỗi ngày anh chị em, hôm nay là ngày thứ năm rồi, chúng ta bắt đầu từ Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, hôm nay ngày thứ năm, năm ngày anh chị em ngồi cầu nguyện với Chúa. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng trong cái hoàn cảnh này, chúng con có tĩnh được hay không? Thưa, trong hoàn cảnh này càng cần phải tĩnh tâm. Để tâm mình tĩnh lại. Phải tĩnh tâm để tâm tĩnh lại giữa những khó khăn, những thử thách đe dọa của COVID và ảnh hưởng của nó. Bên cạnh bao nhiêu cái khác nữa. Những áp lực trong những ngày cuối năm, có mấy người làm neo bên Mỹ bảo, thưa cha, cái này ế quá cha. Và sao vậy? Thì cha biết rồi đấy, người ta chỉ làm đẹp khi nào người ta có tiền thôi, chứ còn bây giờ cơm áo gạo tiền chưa xong lấy đâu mà làm đẹp. Cho nên cái nghề của chúng con là chỉ có đắt khách lúc nào mà người ta ăn nên làm ra, thì cũng như là nước thủy triều đó. Người ta lên thì mình lên, người ta xuống thì mình xuống vậy. Và thôi cũng được đi, mình cũng chia sẻ vui buồn với tha nhân. Chia sẻ lên xuống với trần thế, với cuộc sống. Nghĩa là người ta, mà thương có những người thì lại ngược lại. Người ta càng chết thì con càng giàu. Đố biết ai? Bảo thưa cha, đến chúc Tết, bảo chúc làm ăn phát đạt nhá. Bảo cha, chớ chúc vậy người ta chửi con chết. Bảo chú làm ăn phát đạt rồi chết cái gì? Bảo đông khách nhá. Buôn bán thì phải có khách chứ. Bảo thưa cha, họ chửi con chết, bảo sao vậy? Dạ con làm nghề mai táng. Làm nghề mai táng. Thì người ta càng chết nhiều thì mai táng càng phải làm việc nhiều. Nhưng mà cái đó không có nghĩa là mình ăn trên xương máu của người ta. Đó là phục vụ mà. Cũng như bác sĩ vậy thôi. Chúc mừng phát tài, bảo vậy bao nhiêu bệnh nhân vậy chết họ chửi con chết cha. Không phải như vậy. Nhưng mà người ta bệnh thì mình cứu, mình chữa, mình giúp. Chứ không phải là cầu xin cho người ta bệnh để mình bán thuốc cho có tiền, không có. Thì thưa anh chị em, trước những cái lo lắng như vậy thì những giây phút này là những giây phút quý báu nhất. Tôi và anh chị em chúng ta cùng tĩnh tâm để tâm chúng ta tĩnh lại. Mấy anh em bảo anh Long khôn, lựa chọn cái này là khôn ngoan. Bảo không có đâu, lựa cái gì cũng muốn đi, chết đi chứ mà không đi được cái chứ. Rồi ngồi đây bó củi, rồi Chúa bảo làm thì làm thôi. Chú bảo nghỉ, muốn nghỉ lắm mới chứ. Chú bảo nghỉ cái gì? Tâm người ta chưa tĩnh, bao giờ tâm người ta tĩnh hết thì mày nghỉ. Thì phải làm sao để cho tâm người ta tĩnh? Thì chỉ có cách là loan truyền lòng thương xót Chúa. Để cho người ta nhận biết rằng là trong ngày ấy trong xứ Giu-đa người ta hát bài ca này. Trong sách ngôn sứ Y-a, bài đọc 1 thứ 5 sau Chủ nhật thứ nhất mùa vọng. Trong xứ Giu-đa người ta sẽ hát bài ca này. Và thay vì trong xứ Giu-đa thì trong nhà của chúng ta, trong cộng đoàn của chúng ta, trong giáo xứ của chúng ta, chúng ta sẽ hát bài ca này. Bài ca đó là: chúng ta có thành trì vững chắc, Chúa đã đặt tường trong lũy ngoài để chở che. Chúa đặt tường trong lũy ngoài để chở che mình. Ngày hôm nay Chúa không chở che mình, liệu còn sống đến giờ phút này hay không? Chúa không chở che, liệu cái con COVID, con virus corona nó có tha mình hay không? Mở cửa ra cho dân tộc công chính bước vào, một dân tộc chọn niềm trung nghĩa. Một dân tộc chọn niềm trung nghĩa, bất kể là dân tộc nào, Việt, Mỹ, Lào, Campuchia, Trung Quốc hay là Thái. Có người bảo thưa cha, Trung Quốc đừng cho nó vào, nó cứ đi xâm chiếm đất đai của người ta, thằng đó nó bá quyền lắm. Không, dân Trung Quốc tội nó chứ, còn nhà lãnh đạo, nhà cầm quyền thì chịu trách nhiệm trước mặt Chúa chứ. Còn những người dân thì họ cũng phải vâng theo chính phủ thôi, theo luật pháp thôi, họ phải làm thôi. Và những người tốt lành thì vẫn được Chúa cứu chứ. Phải không thưa anh chị em? Phải không? Dân tộc mà chọn niềm trung nghĩa, có nghĩa là chọn niềm tín thác, tín trung và quyền năng lòng thương xót Chúa, thì mở cửa cho dân tộc đó bước vào. Lạy Chúa, Ngài quyết giữ cho dân được an cư lạc nghiệp vì họ tin vào Ngài. Ai cũng mong cuộc sống của mình là an cư lạc nghiệp. Sao? Này có nhà chưa? Trời ơi! Qua Mỹ 10 năm mà vẫn kiếp nhà thuê. Qua Mỹ 15 năm vẫn phải thuê nhà. Cho nên mong muốn có căn nhà quá mà không có đủ tiền mua. Mặc dù bên Mỹ đỡ cái là người ta cho mua nhà trả góp, có khi trả 10 năm, 20 năm xong. Nhưng mà còn không mua nổi, có những người chúng tôi gặp vẫn như thế. Phải sao? Phải an cư rồi mới lạc nghiệp, phải có nơi ở bền, chắc, an toàn. Ai cũng mong có một căn nhà, đúng không? Cứ phải đi thuê thì khổ lắm. Tôi thì chẳng có cái nhà nào, nhưng mà nhà nào cũng ở được. Anh em linh mục chúng tôi làm gì có nhà riêng, nhưng mà có nhà của Chúa mà. Lo cái gì? Lo cái gì thưa anh chị em? Vì gì đã phải lo mà xây nhà xứ mình cho to để mình ở, còn mình ở lo cái gì? Giống như là một biệt phủ để làm gì đâu thưa anh chị em. Người dân khổ quá, nghèo quá, thương họ đi đã. Thương họ đi đã. Dân an cư lạc nghiệp đi, Chúa lo cho họ. Mình cũng phải, những người mà lãnh đạo, những người có trách nhiệm, mục tử, lo cho người dân, cảm thông với họ. Nhất là những giáo xứ mà dân nhà trọ đông, tội lắm. Tôi thấy có những gia xứ, những người mục tử đúng là mục tử nhân lành, chăm lo cho những người di dân. Vì di dân toàn ở nhà trọ, tới kiếp nhà trọ thôi thưa anh chị em. Mà nhà trọ thì anh chị em biết là chủ nhà trọ họ lời biết bao nhiêu. Trong khi đó những người ở nhà trọ thì đi làm lương có bao nhiêu. Rồi phải tiền nhà, tiền nước, tiền điện, rồi đủ mọi thứ tiền. Có khi 10 người gom lại thuê một cái phòng cho nó đỡ tốn. Ban ngày để xe ra ngoài, tối thì bắt buộc phải cho xe vào trong nhà, có để nó lấy mất. Rồi thì phải nhường chỗ cho xe, người nằm đâu, tội vô cùng. Trong những lần mà những ngày Tết nhất, chúng tôi hay đi thăm những nhà chiêm nhà trọ, ngồi chia sẻ với họ, toàn là hát cái bài nhưng mà là khóc thôi. Con biết bây giờ mẹ chờ em trông, số này con không về. Thì cái mà mình lo lắng là an cư lạc nghiệp, có nhà ở và có công ăn việc làm. Lạc nghiệp, an cư lạc nghiệp là có nhà ở rồi có công ăn việc làm. Chỉ mong như vậy thôi thưa anh chị em. Mà bây giờ thì ôi thôi, có rất nhiều người là không ở, cũng tội nhà trọ, chủ nhà trọ thì cũng phải trả tiền, mà bỏ ra đầu tư mà không lấy tiền về thì cũng chết. Mà người dân mà bây giờ không có việc làm lấy gì mà đóng tiền nhà trọ. Cho nên bây giờ cái vấn đề nó khó. Nhiều chủ nhà trọ sẵn sàng là bớt có khi 50%, có khi chỉ lấy tượng trưng thôi, tội nghiệp. Tôi nói anh em chủ trọ là thôi chúng ta cố gắng chia sẻ với họ, bớt cho họ đi, tội nghiệp họ. Mình hôm giờ mình cũng hưởng nhiều rồi, bây mình có bớt chút nữa cũng không có sao đâu, rồi Chúa lo cho anh chị em mình. Chứ cứ lấy tiền như trước hoặc là lấy chỉ bớt tí xíu tội người ta. Nghĩa là những người mà thuê mặt bằng bây giờ, tháng cả 100 triệu, mấy chục triệu buôn bán đâu có được cái gì đâu. Tội lắm thưa anh chị em. Thế thì nếu mà mình đặt niềm tin vào Chúa thì chính người sẽ quyết giữ cho dân được an cư lạc nghiệp vì họ tin vào Ngài. Có niềm tin vào Chúa hay không? Có tin rằng Chúa lo cho mình hay không? Đến muôn đời hãy tin vào Đức Chúa. Chính Đức Chúa là núi đá bền vững ngàn năm. Đến muôn ngàn đời hãy tin vào Chúa, vì Chúa là núi đá bền vững ngàn năm. Vì người đã lật nhào dân sống ở núi cao, thành trì kiên cố người đã triệt hạ, triệt hạ cho bình địa chỉ còn là bụi đất. Chúng ta nhìn vào lịch sử thế giới, ta thấy biết bao nhiêu những người giàu có, biết bao nhiêu những vua chúa, biết bao nhiêu những thành trì bền vững, tưởng rằng là thiên thu vạn đại, đời đời kiếp kiếp chẳng cùng, amen. Nhưng mà cuối cùng Chúa lật nhào hết tất cả. Dân sống trên núi cao, thành trì kiên cố người triệt hạ cho bình địa chỉ còn là bụi đất mà thôi. Chị em nhìn vào lịch sử đi, nhìn vào thế giới, nhìn vào những người sống chung quanh mình. Rõ ràng chẳng có cái gì là bền vững, chỉ có niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa thôi. Chúa mới là đấng mình đặt niềm tin vào, chứ không đặt vào thành trì vững chắc, rồi quyền lực thế gian, rồi tiền tài danh vọng, tất cả mọi cái rồi cũng tan theo năm tháng, tan theo thời gian, và không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Nó sẽ bị chà đạp dưới chân, dưới chân người cùng khổ, dưới gót kẻ yếu hèn. Những người cùng khổ, những người yếu hèn Chúa sẽ nâng lên, và những người kiêu ngạo, những người quyền thế hạ xuống khỏi ngai vàng, đạp dưới chân người cùng khổ, dưới gót kẻ yếu hèn. Ta thấy quyền năng của Chúa đấy. Những người mà có chức có quyền, đang là binh hùng tướng mạnh, đang là ngồi trên ngai coi chừng, nếu không chọn niềm tín thác vào Chúa. Mình ngồi trên ngai ấy để phục vụ, giống như Chúa Giêsu là vua lòng thương xót, vua phục vụ. Càng ngồi trên ngai thì càng phải cúi xuống. Còn nếu mà không cúi xuống thì Chúa nắm cổ lôi xuống ấy nha, đừng có tưởng ấy. Lật nhào, tan thành thành bụi cho hết. Kiêu ngạo, kiêu hãnh, tưởng là mình là bá chủ thế giới. Không có đâu, không có đâu. Hoặc là mình mới có tí tiền, mới có tí quyền, mới có tí danh vọng, đã tưởng mình là nhất thiên hạ, coi thường hết mọi người. Chúa chà đạp họ dưới chân người cùng khổ, dưới gót kẻ yếu hèn. Những người mà mình coi thường, người cùng khổ, những người mà mình khinh khi, kẻ yếu hèn, mình sẽ bị đặt dưới chân, dưới gót của họ luôn. Sao? Còn dám ngon lành không? Hả? Còn dám ta đây nữa không? Vậy Chúa, xin thương xót con. Vì bản tính con người chúng con là như vậy. Nếu Chúa không thương xót, không tha thứ, thì con không tồn tại được tới giờ phút này đâu. Chúa lật hết. Vậy thì người tin tưởng vào Chúa là người như thế nào? Như thế nào để gọi là tin vào Chúa đây? Như thế nào để gọi là tin vào Chúa, để được Chúa cho an cư lạc nghiệp đây, để Chúa cho kiên trì, kiên vững, bền vững đây? Thưa, đó là người nghe và làm theo lời Chúa. Không phải những kẻ nói lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ là những người thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. mà thi hành ý muốn của cha là có lòng thương xót như cha trên trời là đấng giàu lòng thương xót. Thương xót đi, thực hành lòng thương xót đi. Đó, không có cách nào khác đâu. Không có vào nước trời bằng cách lút lót. Anh tưởng anh có tiền, anh chạy trọt lên vào nước trời được, anh chạy vào trường được, anh chạy lên chức được, anh chạy có quyền được, cái gì cũng chạy được, mỗi được vào nước trời thì đừng có hòng. Anh càng chạy thì anh càng rớt, càng chạy càng rớt, rớt rớt sâu nữa, dưới chân kẻ có nghèo nữa, dưới gót của kẻ bần cùng nữa. Chứ đừng có tưởng anh có tiền, có quyền, có chức rồi anh đương nhiên hân hoan nghênh ngang vào nước trời. Cổng trời cửa mở cho dân công chính, dân tộc chọn niềm trung nghĩa, chứ phải mở to cổng để chào đón người quyền thế, chức tước địa vị mà vào nước trời. Không có đâu. Chỉ những người thi hành ý muốn của cha thầy mới được vào mà thôi. Có người nói cha ra cầu nguyện cho chồng con mới qua đời, mà anh ấy không có đạo. Giờ sao rồi cha? Hồi đấy em tôi nó bụt miệng, cha nó không có linh hồn. Mà không phải nó không có linh hồn, nó không có tên thánh chứ mà không có linh hồn. Ai mà không có linh hồn? Mà con quên, con cứ nghĩ là người Công giáo mới có linh hồn, người khác là không có linh hồn. Bảo không. Và đừng tưởng rằng mình cứ là người có đạo, cứ có tên thánh là mình được rỗi linh hồn. Không có đâu. Và đừng tưởng những người không có đạo, không có tên thánh là không có linh hồn, theo nghĩa là mất linh hồn. Chưa chắc đâu. Vì giáo lý Công giáo cho chúng ta thấy là những người theo lương tâm họ ăn ở ngay lành, mà không phải vì lỗi của họ mà họ không được nhận biết Chúa, thì Chúa vẫn cứu họ. Lòng thương xót Chúa vẫn thương xót họ. Đâu phải lỗi của họ mà họ không biết Chúa đâu. Họ đâu phải ngoan cố, họ đâu phải là cứng lòng chơi chơi như đá đâu. Nhưng mà vì họ, thứ nhất là không được nghe ai nói, thứ hai là những người có đạo thì lại không sống đạo, để họ không thấy được đó là gương sáng để họ theo đạo. Cho nên người ta mới bảo theo đạo, tin đạo chứ không tin người có đạo. Vậy thì trách nhiệm là thuộc về những người có đạo. Anh không biết Chúa, anh theo lương tâm anh, ăn ăn ở ngay lành, vào hưởng mặt Chúa. Con nếu mà con biết Chúa, con cũng tin lắm, nhưng mà chẳng ai nói cho con cả. Con ghê, ở đây, sao không nói cho nó biết? Con bận quá, lo làm ăn buôn bán, đâu giờ đâu nói. Chị kia, chị vẫn đi nhà thờ đọc kinh mà sao không rủ nó đi đọc kinh. Chị có nói con mà con thấy chị đi thờ đọc kinh rủ con theo đạo mà về chị toàn cãi nhau với chồng không, rồi cãi nhau với hàng xóm, rồi buôn bán thì chị chẳng có thành thật gì hết. Con thấy sao chị có đạo đọc kinh đi lễ mà sao chị như vậy, cho nên con không muốn theo đạo. Vậy có phải lỗi của người đó không? Lỗi của tôi, của anh, của chị, của chúng ta, những người có đạo mà không sống đạo, không thực hành lời Chúa, không thực hành lòng thương xót Chúa. Đấy, thưa anh chị em, không phải là mình cứ có đạo, đọc kinh lạy Chúa vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa mà vào nước trời đâu. Không có đâu. Tôi an toàn lắm rồi, tôi lần chuỗi lòng thương xót Chúa rồi, ngày nào cũng lần chuỗi thôi, rồi hết 3 giờ lần chuỗi xong sau thì nhậu, đánh bài, rồi đi bị ốm, rồi mặt trược. Mình có đi làm công tác bác ái không? Bác thì có thân ai người lo chứ, đâu có ăn trộm ăn cướp gì của ai đâu. Thương chị em, thấy, đừng tưởng rằng là mình đi lễ đi thờ đọc kinh là đã được vào nước trời. Còn hát ca đoàn, 3 ca đoàn chứ ít của gì. Nhưng mà hát xong rồi cứ lừa người khác không. Hát xong rồi thấy cái con kia nó solo, ướp solo, nó có solo nước, solo gì. Vì nó đẹp hơn mình, hát hay hơn mình nghe ăn mình tức. Thấy không? hoặc là ca đoàn mình không được hát lễ trọng, hát lễ thường, tức ca đoàn khác chẳng hạn. Đó, vậy thì ông phải may áo cho đẹp. Thì may áo đẹp thì tốt thôi, nhưng mà may áo đẹp thì để mà ganh nhau thì xấu quá, hết đẹp rồi. Thế thưa anh chị em, cho nên là mỗi người trong ngày tĩnh tâm, hay là ngày thứ năm, ngày tĩnh tâm thứ năm, ánh sao cho kẻ khó nghèo. Ánh sao của tôi có sáng cho người khó nghèo hay không? Để họ nhận biết Chúa. Ánh sao lòng thương xót ở nơi tôi có rực sáng lên cho kẻ khó nghèo qua hành động, qua cuộc sống đầy lòng thương xót của tôi, để cho họ nhận biết lòng thương xót hay không? Mỗi người trả lời trước mặt Chúa đi. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con. Vì nhiều lần chúng con chỉ thờ Chúa bằng môi bằng miệng, mà lòng chúng con thì xa Chúa. Chúng con nghe lời Chúa rất nhiều, chúng con đi tĩnh tâm, chúng con tham gia hội đoàn, đi thờ, đi lễ đọc kinh, nhưng vẫn chỉ là nghi lễ, chỉ là hình thức. Mà chúng con không sống lời của Chúa, chúng con không thực hành lòng thương xót Chúa, mà cuộc sống của chúng con không làm chứng, thậm chí còn là phản chứng nữa. Để vì con mà người ta không tin Chúa, vì con mà người ta không theo đạo, xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin cho chúng con trở thành ánh sao cho kẻ khó nghèo, ánh sao của lòng thương xót, qua đời sống đầy lòng thương xót, biết thực hành lòng thương xót, biết thực hành lời Chúa, đem Chúa đến cho mọi người, nhất là những kẻ khó nghèo, bằng cuộc sống xót thương của chúng con.